Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hưởng vọng bạch Hòa thượng Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các thầy và các sư cô, chương trình là tu học định kỳ vào các ngày chủ nhật tại Học viện Lê Minh Xuân là cơ hội để người tu học Phật đó trải nghiệm chân lý Phật bằng việc nghiền ngẫm và ứng dụng vào đời sống thực tiễn. Đề tài tôi kính gửi đến các thầy và các sư cô hôm nay là kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông Phật giáo. Trước Tết âm lịch Kỷ Hợi 2019, báo giới tại Việt Nam mở cuộc tập kích truyền thông vào Phật giáo qua việc mổ xẻ hiện tượng cúng sao ở một vài ngôi chùa ở miền Bắc. Sự kiện đó đã dấy khởi bùng nổ thông tin tiêu cực, không chỉ dừng lại ở các ngôi chùa làm công việc này, ảnh hưởng lan rộng đến các ngôi chùa khác và cách mà báo giới đó tấn công các chùa Phật giáo đó là phỏng vấn và quay phim một vài cá nhân đang làm công việc đóng tiền ở bàn thư ký và thiếu 50.000 đồng thôi, họ đã bị từ chối không được làm lễ tại một ngôi chùa nào đó. Các tôn giáo khác thường có những quy định về tiền cúng lễ rất rõ, như Hội đồng Giám mục Việt Nam, xin lỗi, Hội đồng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh quy định đó, một ý lễ là 250.000, và việc đó được thông báo rộng rãi thì báo chí không đề cập đến. Sở dĩ mà báo chí đánh Phật giáo về vấn đề cúng sao đó là bởi vì trong minh triết của Đức Phật đó thì các tập tục mê tín bị loại trừ, và cúng sao đó là một trong những hoạt động mê tín đó. Thứ hai đó, Phật giáo đề cao tùy hỷ công đức, không có quy định và bắt buộc như các tôn giáo ở phương Tây, và do đó chùa nào có những quy định hoặc cụ thể hoặc gợi ý về vấn đề bao nhiêu khoản tiền thì mới được tiến hành một lễ này đó, hay lễ nọ đó, nó vừa trái lại với chủ trương nhập thế của Đạo Phật và vừa làm tổn thất niềm tin quần chúng khi bị phanh phui. Cho nên đó, khi đứng trước một cái khủng hoảng truyền thông Phật giáo, đầu tiên chúng ta phải đặt ra câu hỏi nghiêm túc rằng phản ảnh của báo chí có đúng hay không. Và đó là cái cơ hội để chúng ta tái đánh giá lại chính mình về các phương diện nhập thế độ sinh đã hoàn chỉnh chưa, có hệ thống chưa, có hiệu quả không. Chứ nếu chúng ta chỉ dừng lại một chiều rằng đó báo chí đánh chúng ta và chúng ta phải phòng thủ bằng cách này hay bằng cách khác, nếu vấn nạn gốc rễ vẫn còn đó thì mọi hình thức phớt lờ hay bao che nó không phải là giải pháp. Sau Tết Kỷ Hợi 2019, cuộc tập kích truyền thông lần thứ hai vào đạo Phật là chùa Ba Vàng, xin lỗi, chùa Tam Chúc. Đây, vào ngày 12 đến 14 tháng 5 2019, tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 trên toàn cầu, lần thứ 3 tại Việt Nam. Mấu chốt mà báo giới tấn công ngôi chùa này đó là những dự án du lịch tâm linh khổng lồ được chính phủ ưu đãi trong chính sách mở rộng du lịch nói chung và du lịch tâm linh nói riêng. Và đây là xu thế rất đúng đắn của chính phủ, mặc dầu chính phủ Việt Nam đi sau chính phủ các quốc gia tiên tiến về lĩnh vực này trung bình là 5 thập niên. Và báo chí phớt lờ, đóng vai là hoàn toàn không biết rằng là khắp thế giới người ta đều chủ trương như thế. Nội dung tập kích thứ hai về vấn đề này đó, đó là cái quy trình khép kín về các dịch vụ như là giá quy định về bãi đỗ xe, cũng như là các giá quy định di chuyển từ vị trí A sang vị trí B, C, D trong khu vực tổng thể 5.100 hectare đất. Và lợi dụng vào điều đó đó, những nhà báo ác cảm với đạo Phật hoặc là khác tôn giáo đó đặt những câu hỏi lắt léo với các nhà văn hóa, các nhà xã hội, các nhà nghiên cứu rằng là trong chùa lớn có Phật không, để kêu gọi những ý tưởng chùa làng nhỏ bé mà ngày xưa mấy chục năm trước mình từng gắn kết thấy nó thân thiện gần gũi, chứ không thích những ngôi chùa to. Trong hai lần tập kích truyền thông nêu trên đó, rất may mắn là giáo hội đó cũng đã có tiếng nói kịp thời bằng văn bản để hạn chế những tổn thất to lớn về khủng hoảng truyền thông xảy ra với đạo Phật. Riêng về vụ chùa Tam Chúc á, thì tôi là người được báo chí phỏng vấn nhiều nhất. Và tôi đã nói rất rõ rằng đó, các nhà báo cần phải thấy xu thế du lịch toàn cầu và du lịch tâm linh đó là ngành công nghiệp không khói. Ở những quốc gia tiên tiến có thể mang lại hàng tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế của những nước đó, như ở Mỹ thì có trên 140 triệu du khách quốc tế đến tham quan mỗi năm. Việt Nam mới dừng lại ở con số 15 triệu du khách mỗi năm. Và cần phải nỗ lực phấn đấu ít nhất là bằng được Thái Lan, 35 triệu du khách mỗi năm. Nếu chúng ta không có các công trình thuộc di sản văn hóa thế giới, vật thể và phi vật thể, hay là các công trình di sản văn hóa thiên nhiên đó, như là Vịnh Hạ Long hay Trường An, Sơn Đồng v.v. đó, cũng như là nhiều tiện ích cho ngành du lịch đó, thì lượng du khách tại Việt Nam sẽ khó có thể được tăng trưởng. Vì đó là dẫn đến các tổn thất về sự tăng trưởng kinh tế của chính phủ cũng như là của người dân. Đặt chính sách du lịch tâm linh trong cái bối cảnh tăng trưởng kinh tế đó, đó, chúng ta sẽ thấy những người, những tập thể bao gồm tăng ni và Phật tử nỗ lực lập ra các ngôi chùa lớn là rất đáng được tán dương. Tôi đã đi khoảng 30 quốc gia trong 17 năm qua. Ở nhiều nơi đó, giá vé vào cổng đó, quy định là từ 10 đô cho đến 40 đô Mỹ Kim. Và khi vào cổng rồi đó, từ địa điểm A sang điểm B đó, thì giá dịch vụ quy định rất rõ, vài đô cho đến đó là mười mấy đô. Thì ai thích dịch vụ nào thì sử dụng dịch vụ đó. Đó là cái quyền tự do lựa chọn của du khách. Vấn đề mà chúng ta cần đặt ra đó là không chỉ riêng ở chùa Tam Chúc, bất cứ một ngôi chùa nào, rằng là các giá dịch vụ quy định đó có phù hợp với bảng giá do Bộ Tài chính Việt Nam quy định hay không. Nếu mà phù hợp đó, thì đó là chuyện bình thường. Và bất cứ một nhà đầu tư nào, người ta được quyền tạo ra một cái vòng khép kín về các dịch vụ. Nếu đứng từ góc độ cung cấp tiện ích đó, thì đó là điều rất là tán dương. Nhưng mà báo chí ta không đứng từ góc độ này, vì ta phê phán nè, để ta tấn công thông qua cái việc đó, làm giảm ảnh hưởng và uy tín của Phật giáo trước thềm Vesak Liên Hợp Quốc. Cái dụng ý sâu xa của cuộc tấn công lần thứ hai vào đạo Phật đó là ở chỗ này. Thì trong lúc trả lời với các nhà báo và có truyền trực tiếp thì tôi đã dẫn chứng vài trăm đền thờ Hồi giáo có sức chứa đó từ 50.000 chỗ ngồi cho đến 1.600.000 chỗ ngồi, như là thánh địa Mecca. Và tương tự bên Thiên Chúa giáo đó, những ngôi nhà thờ có diện tích của thánh đường đó từ 6.000 mét vuông cho đến vài chục nghìn mét vuông, không dưới 200 cái. Và có những ngôi nhà thờ đó đã được xây dựng cả nghìn năm, và nghìn năm trước người ta đã làm cái diện tích to như thế rồi. Chẳng hạn như nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris, nước Pháp, đã có 856 tuổi tồn tại, cao gần 100 mét, một cạnh chiều dài đó là khoảng 128 mét, một cạnh chiều rộng đó là khoảng 58 mét, tức là trên 6.100 mét vuông. Chưa nói quảng trường ở trước nhà thờ đó rất đẹp, sang trọng, nằm dọc quanh cái con sông quan trọng nhất của thủ đô nước Pháp. Kiến trúc, mỹ thuật đẳng cấp theo phong cách Gothic. Tôi đã có cơ hội đến tham quan ngôi nhà thờ này 3 lần trong những dịp thuyết giảng Phật Pháp cho cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Chánh điện chùa Tam Chúc chỉ có 5.000 mét vuông, cao 55 mét, mới hoàn tất cuối năm 2008 thôi, xin lỗi 2018. So với các công trình tôn giáo của các đạo khác đó, quá nhỏ. Như vậy chùa Tam Chúc không phải là chùa to. Còn cái tổng thể diện tích 5.100 m² đó là địa hình thiên nhiên, như vịnh Hạ Long trên cạn. Và khi báo giới thấy rõ được rằng là các ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam hay là chùa Phật giáo ở nước ngoài với diện tích chánh điện 5.000 m là rất nhỏ so với các công trình tôn giáo khác, thì việc đánh phá Phật giáo qua vấn đề chùa to đó không còn cơ sở để lý luận nữa. Thì tôi thường dẫn chứng đó, các quốc gia đó phấn đấu từ nghèo trở thành hết nghèo, từ hết nghèo cho đến là thu nhập khá, từ thu nhập khá cho đến thu nhập và tiên tiến, tạm gọi như thế, từ thu nhập tiên tiến trở thành thu nhập giàu như các nước phương Tây. Đó là xu thế phát triển kinh tế của một đất nước. Còn mỗi cá nhân và gia đình là từ thu nhập kém lên thu nhập cao, từ nghèo trở thành giàu. Trước đây có người ta có căn nhà 30 m², khi có nguồn tài chính tốt cho làm ăn đúng và giàu đó, họ sẽ thay đổi diện tích nhà thành là 300 m², thậm chí là 3.000 m². Và đó là quyền tự do của con người. Cho nên có rất nhiều nhà văn hóa trong cuộc tập kết truyền thông Phật giáo đó về chùa Tam Chúc đó đã cố tình nêu ra những quan điểm rất là bảo thủ và lạc hậu, rằng đó tôi chỉ thích những ngôi chùa làng với diện tích đó, 50 m². Chùa cần phải phát triển về mọi phương diện để cơ hội đóng góp cho quần chúng ngày càng tốt hơn. Cũng với thời gian đó, công sức đó, chất xám đó, nếu chúng ta phục vụ cho nhiều người đó thì vẫn tốt hơn á là phục vụ cho ít người. Chúng ta đang sống trong thời kỳ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phải thấy được cái giá trị của những nỗ lực mang tính quy mô, quỹ mô dưới hỗ trợ của các công nghệ hiện đại. Rất tiếc là phản hồi của cộng đồng Phật giáo trong nước quá chậm, và phần lớn là thụ động và thờ ơ trước các cuộc tập kích truyền thông tấn công đạo Phật. Và trong thời đại kỹ thuật số, nếu chúng ta cứ lẳng lặng làm như thế thì những tổn thất to lớn từ những cuộc khủng hoảng truyền thông do báo chí tập kích là rất lớn. Cuộc tập kích truyền thông lần thứ 3 nhắm vào chùa Ba Vàng, khi 7 nhà báo đứng đầu là một nữ tín hữu của đạo Công giáo, đóng vai là Phật tử, đã vào chùa Ba Vàng ở gần 3 tháng, mang theo nhiều camera quay lén, tốn vài chục triệu để làm bằng chứng về việc trụ trì của ngôi chùa này và bà Phạm Thị Yến đã làm tiền quần chúng bằng tà pháp thỉnh quan gia trái chủ. Họ đã quay trong suốt 3 tháng như thế hơn 30 tiếng video và những gì mà họ công bố trên báo Lao Động đó, chỉ mới 6 phút hơn thôi đã chấn động dư luận trong nước rồi, và tạo ra cái cuộc khủng hoảng truyền thông Phật giáo chưa từng có trong lịch sử mấy nghìn năm tại Việt Nam. Tổn thất đó là rất lớn đối với Phật giáo và cộng đồng Phật tử Việt Nam. Sau cuộc khủng hoảng này đó, thì các khóa tu ở các tỉnh thành miền Bắc đã lên kế hoạch vào mùa hè 2019 hoặc là từ tháng 3 2019 trở đi đó bị đình chỉ hết, hoặc là phần lớn bị đình chỉ. Có nhiều ông chồng đã cấm vợ không được đến chùa vì sợ đến những ngôi chùa mà có những nội dung truyền bá mê tín dị đoan. Và điều này đó, nó làm cho Phật giáo đã bị ngộ nhận theo kiểu quơ đũa cá nắm. Đang khi về bản chất đó, thì các hiện tượng cá lẻ này đó, nó giống như là biết sau có mắt, nhà dột có nơi. Nhưng mà cách đánh của truyền thông đó, làm cho người ta ngộ nhận rằng là những ngôi chùa khác cũng có thể như thế. Vì đây là ngôi chùa có chánh điện lớn nhất Việt Nam, 6.000 mét vuông, và là một trong những địa điểm du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Đang khi về phương diện thuyết pháp bên ngoài đó, thì thầy chủ trì dàn dựng một hình ảnh đó, là giảng đúng Phật pháp, và bên trong đó là một cái tổ chức rất là chặt chẽ, đi qua gần như là 10 cửa, rồi kiểm soát an ninh chặt chẽ như là ở tại phi trường, tức là rờ thân của người ta luôn, xem có mang điện thoại di động, máy chụp ảnh hay là các thiết bị quay thâu thì mới được vào ngay vị trí thỉnh tà pháp quan gia trái chủ. Chúng ta cứ thử đặt ra một vấn đề đơn giản đó, nếu đó là chánh pháp á, thì tại sao phải nghiêm cấm như thế? Và cách thức mà thầy trò chùa Ba Vàng làm á, hoàn toàn là tà pháp. Việc một á, đóng vai là thánh nhân, phán như đinh đóng cột, 5 kiếp trước, 10 kiếp trước, 36 kiếp trước, 50 kiếp trước, đương sự hay gọi là khẩu chủ á, đã từng phạm tội này, tội nọ, thì làm cho người ta đang khổ, người ta nghe nói như vậy, ta tin tưởng vào niềm tin Phật giáo mà, ta cho rằng đó là thật. Thì về phương diện giới luật dành cho người xuất gia đó, đó là phạm vào tội đại vọng ngữ, tự ngôn chứng thánh. Mà người vi phạm vào cái tội này đó, dầu trực tiếp hay gián tiếp, không còn đủ tư cách để làm tỳ khưu nữa. Trọn đời giống như cây dừa, cây cao bị chặt đứt ngọn. Bà Phạm Thị Yến đóng vai là thánh nhân, phán vài chục kiếp, và thầy Thái Minh cũng đóng vai như thế. Cái mà báo chí đánh là chỗ này. Vì nó sai với giới luật Phật giáo. Điều thứ hai đó, phương pháp giải quyết quan trái trong đời đó, theo Phật giáo đó, đó là đề khởi tâm từ bi, xóa bỏ hận thù, sám hối nghiệp chướng bằng các hành động thiện mà về bản chất đối lập với các nghiệp xấu trong quá khứ bằng một cái lượng tương đương hoặc là lớn hơn. Ví dụ trước đây lỡ trộm cắp một vật dụng nào đó trị giá 5 triệu đồng, và vào thời điểm sám hối đó, quy đổi theo giá tiền mới đó, nó tương đương đó 50 triệu. Thì để chuyển cái nghiệp trộm cắp đó đó, thì phải trả lại cho khổ chủ. Nếu không liên lạc được á, thì làm từ thiện, bố thí, giúp đời của người bằng cái số tiền tối thiểu đó là 50 triệu hoặc là nhiều hơn. Đó là về phương diện nhân quả. Còn về phương diện luật pháp á, khi chúng mình là có tội thì dầu mình có trả lại tiền đi nữa vẫn phải ngồi tù. Giống như vụ AVG được chuyển giao cho Mobifone với cái giá 8.900 tỷ đồng Việt Nam, đang giá trị thật đó, của AVG lúc đó được đánh giá đó là khoảng 1.500 cho đến 1.600 thôi. Thì năm ngoái đó, hai bên đã hủy bỏ cái giao dịch này, và bên phía AVG đó đã trả lại cả cái tiền mua cộng với tiền lãi ngân hàng. Nhưng rồi cách đây vài hôm đó thì cơ quan có thẩm quyền đó vẫn khởi tố tạm bắt giam ông Phạm Dược Phủ vì tội đưa hối lộ, và hai cựu bộ trưởng thông tin đó bị thêm một cái tội danh mới, đó là nhận hối lộ. Mặc dù cái giao dịch đó đã hủy bỏ, tiền đã được trả lại đó, nhưng mà về luật pháp nó không đơn giản như thế. Thì lần này đó, chùa Ba Vàng thay vì hướng dẫn sám hối nghiệp chướng theo lời Đức Phật dạy trong các kinh thì dẫn dụ cho người ta phải cúng dường tiền, có khi là 1 tỷ đồng, vài trăm triệu đồng, và ai không có tiền thì giảm xuống còn vài triệu đồng, còn không có tiền nữa đó thì làm công quả vài tháng. Và báo chí người ta đánh là đánh về cái vụ lừa đảo này. Toàn bộ cái việc phanh phui của báo chí không nói đến cái việc là có ma hay không có ma. Hai vấn đề này nó khác nhau. Người ta nói cách thức lợi dụng vào việc tin có ma để làm tiền, phán quyết giống như là thánh nhân để cho ta sợ hãi, sau đó dẫn dắt người ta bằng cách đó là phải cúng dường tiền để chuyển nghiệp. Trên mạng có vài chục clip thầy Thái Minh và bà Phạm Thị Yến nói như thế. Và điều đó, đó nó dẫn đến cái sự khủng hoảng truyền thông Phật giáo cực kỳ to lớn. Cho đến ngày hôm nay, vào giờ phút này đó, thì trên trang mạng của chùa Ba Vàng, thầy Thái Minh và Phạm Thị Yến vẫn quan cố. Mặc dầu đó giáo hội đã ra phán quyết vào ngày 26 tháng 3 2019 rằng việc thỉnh quan gia trái chủ để làm tiền đó là sai với tinh thần của đạo Phật, và thầy ấy cũng đã sám hối với giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vào ngày 29 tháng 3. Nhưng mà đến ngày hôm nay, sau gần 1 tháng, vẫn lèo lái dư luận sang một hướng quỷ biện rằng á ma là có thật, giải quan trái là có thật. Người ta đâu có nói là ma không có thật đâu, người ta đâu có nói là giải quan trái là không có thật đâu, mà ta nói là cái cách mà mình tự ngôn chứng thánh phán quyết rằng là những người đó nhiều kiếp trước mà người ta không thể kiểm chứng được, và thứ hai thông qua việc đó gây tạo nỗi sợ hãi để làm tiền. Thì trong thời gian từ ngày 21 tháng 3 cho đến ngày 26 tháng 3 đó, thì tôi có nhiều buổi trả lời phỏng vấn và nhấn mạnh đến vấn đề này. Thì nhóm chùa Ba Vàng và những tay bồi bút của chùa Ba Vàng cũng như là những người có thiện cảm với chùa Ba Vàng nhưng mà không bao giờ nghĩ đến cái tác hại về việc binh vực một hành động xấu có dấu hiệu phạm pháp của chùa Ba Vàng, đã cố tình đó, lái dư luận sang một hướng khác rằng đó ma là có thật, rồi đưa bài giảng của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ, bài giảng của Hòa Thượng Giác Hạnh, bài giảng của Hòa Thượng Quảng Tùng, trong đó có bài giảng của tôi, để biện hộ rằng đó họ bị hàm oan. Trong thời đại kỹ thuật số này đó, nếu ai đó bị hàm oan, hãy nhờ đến luật sư làm một cái vụ kiện tụng để bồi thường danh dự và những tổn thất. Cho đến bây giờ đó, thì chùa Ba Vàng chưa từng làm việc đó. Và các bằng chứng làm tiền là không thể chối cãi. Cái mà người ta đánh là chỗ này, chứ không phải là ta phủ định không có ma, mà cứ quan cố bảo thủ lê lách vấn đề qua vấn đề đó. Đó là sự dại dột về truyền thông. Thì tôi dẫn nhập hơi dài về ba cuộc khủng hoảng truyền thông Phật giáo, để theo đó tôi chia sẻ kinh nghiệm về cách xử lý khủng hoảng truyền thông. Điều hai, kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông của Vatican. Đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, và tôi chỉ đơn thuần đưa những cái sự kiện và không đánh giá về bản chất sự kiện, để tránh những ngộ nhận không cần thiết. Nó có hàng trăm các cuộc khủng hoảng truyền thông xảy ra với giáo hội Công giáo trên toàn cầu trong mấy thập niên qua, mà mấy năm gần đây đó, mỗi năm như vậy đó, dưới phán quyết có tội của các tòa án ở Mỹ và các nước phương Tây về việc các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em, đã làm cho Vatican phải đóng tiền bồi thường đó vài tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Kể từ khi giáo hoàng mới lên lãnh đạo thế giới Công giáo toàn cầu đó, thì ông có quan điểm rất dứt khoát là không bao che và xử lý rất nghiêm khắc nếu bất cứ một nhân vật nào đó, dù ở vai trò vị thế nào trong Vatican, đều phải từ chức và có trường hợp bắt buộc phải hoàn tục. Và điều này đó đã làm cho giáo hội Công giáo lấy lại uy tín, vì trước đó đó người ta chứng minh rằng đó giáo hội đã phớt lờ, là phớt lờ trong luật đó, người ta gọi là bao che, là bao che tội ác đó, là một hành động tội ác, đó là tội đồng lõa. Tôi xin đơn giản một vài trường hợp cụ thể gần đây thôi. Ngày 23 tháng 3 năm 2019, đài truyền hình Vatican và tờ tin Vatican News đưa tin giáo hoàng Francis đã chấp nhận đơn từ chức của Hồng y nước Chile là Ricardo Ayati, cũng như là tổng giám mục của thành phố Santiago ở tại nước này. Lý do đó là khi phán quyết của tòa án có hiệu lực về các vị linh mục phạm tội ấu dâm, thì Vatican buộc vị Hồng y này, tức là lãnh đạo cao nhất của giáo hội Thiên Chúa giáo tại Chile, phải từ chức. Vì theo phán quyết tòa án đó, Hồng y này đó đã bao che bao nhiêu đơn kiện tụng đó, chứng minh là có tội đó, bị phớt lờ. Và đây là chỉ là cái tội bao che thôi đó, mà buộc phải từ chức, mặc dầu Hồng y Ricardo đó đóng góp rất to lớn cho sự phát triển của giáo hội Công giáo tại nước Chile trong hơn 3 thập niên qua. Cái công lớn như thế và cái tội chỉ là một hai trường hợp thôi đã buộc phải từ chức rồi. Giờ người ta đã thông cáo báo chí trên đài truyền hình Vatican cũng như là tờ tin Vatican công khai để cho các nhà báo trên toàn cầu đó trích dẫn lại, đưa tin lại. Và hành động đó của Đức Giáo Hoàng đó đã được cộng đồng Công giáo toàn cầu tán dương như là vị cứu tinh của giáo hội La Mã về các vấn nạn lạm dụng tình dục, rất là đau lòng. Một hiện tượng khác đó, đó là ngày 30 tháng 7 năm 2018, Đức Giáo Hoàng đó đã chấp nhận đơn từ chức của Tổng Giám mục Philip Howard Wilson vì tòa án của Úc Châu phán quyết rằng đó Tổng Giám mục này có tội lạm dụng tình dục khi ông ấy còn là một linh mục cách đây vài thập niên. Tại Vatican á, thì Tổng Giám mục này có một vai trò lớn, và ở tại nước Úc á, thì chúng ta biết là cái vai trò đó chỉ dưới hồng y thôi, bắt buộc phải từ chức. Và phán quyết đó ban hành rất nhanh chóng, chỉ sau 1-2 tiếng thôi kể từ khi có phán quyết của tòa án thôi, chứ không để kéo dài. Và trong trường hợp của vị tổng giám mục này đó, khi bị tòa án dẫn độ từ Vatican về lại Úc để tham gia các phiên tòa về vấn đề này đó, là đã từ chức rồi, chứ không phải chờ đến phán quyết đâu. Và nếu không làm như thế đó thì báo chí sẽ đánh vào giáo hội Công giáo. Trường hợp thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2018, Giáo Hoàng đã chấp nhận đơn từ chức của giám mục ở tại Ấn Độ vì báo chí đã phanh phui được rằng đó vị giám mục này đó có vợ và có con, mà theo quy định của giáo hội Vatican đó thì các tu sĩ đó phải sống đời độc thân, mặc dầu kinh thánh tăng ước do Chúa Giêsu dạy đó không có quy định đó như là trong kinh Phật và giới luật Phật. Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Francis đã chấp nhận đơn từ chức của giám mục thành phố Los Angeles là Alexander Salazar, mặc dầu vị giám mục này đó có công cực kỳ lớn trong việc phát triển giáo hội Công giáo không chỉ tại thành phố Los mà còn trên toàn nước Mỹ. Và nguyên nhân đã dẫn đến việc là buộc ông ấy phải từ chức đó là được chứng minh là bao che cho các linh mục phạm tội ấu dâm. Ba thập niên qua đó, khủng hoảng truyền thông Công giáo liên hệ đến việc các linh mục phạm tội ấu dâm và các linh mục đã có những hành xử không chuẩn mực đối với các ma sơ đã làm cho giáo hội Vatican đó tốn đi hàng tỷ Mỹ kim và đứng trước một cái khủng hoảng niềm tin lớn trên toàn cầu. Như vậy trong vòng 3 năm thì Đức Giáo Hoàng Francis đã giải quyết các vấn đề đó rất là mạnh dạn và dứt điểm. Và cách đây ít hôm thôi thì Giáo Hoàng Francis đã ban hành ra luật bảo vệ trẻ em, mà thực chất là bảo vệ trẻ em hỏi nạn lạm dục tình dục của giới tu sĩ Công giáo. Và việc đó đã công bố trên báo chí và truyền hình toàn cầu. Thế vậy, nếu như trước thời kỳ của giáo hoàng Francis, ở nhiều nơi trên quả địa cầu này đó, các vị giám mục, tổng giám mục, hồng y được chứng minh đó là bao che cho những tội lỗi của các vị linh mục, vì sợ nếu thừa nhận việc đó đó thì dẫn đến sự khủng hoảng truyền thông lớn. Nhưng mà việc bao che đó nó tạo ra các vụ nổ như là bom nguyên tử gấp hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ lần. Và điều này đó đã làm cho Đức Giáo Hoàng Francis phải thay đổi chính sách, chẳng những không bao che mà có các hình phạt rất nặng, như trường hợp của giám mục Los Angeles ở Mỹ đó. Ngoài cái việc chấp nhận từ chức và phải buộc ông ấy hoàn tục, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử xử lý và chế tài của Vatican. Đó là con đường tốt nhất để làm hội thánh Công giáo trên toàn cầu không bị vẩn đục bởi các hành động phạm pháp và sai trái của các linh mục. Bây giờ chúng ta thử đối chiếu lại với cách giải quyết khủng hoảng truyền thông của Phật giáo. Thì vụ cúng sao quy định tiền đó, giáo hội đã ban hành công văn rất kịp thời và xác định rõ đó, Phật giáo có truyền thống cầu an với các nội hàm cầu hòa bình thế giới, cầu quốc gia độc lập phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, người người hạnh phúc bình an, mọi điều tốt lành nhất diễn ra trên quả địa cầu này. Và khi có công văn của giáo hội ban hành đó, thì các vụ tấn công lợi dụng vào hiện tượng cúng sao ở một vài ngôi chùa đó lắng dịu liền. Đối với vụ của chùa Tâm Chúc thì giáo hội không lên tiếng, bởi vì đó là một cái ngôi chùa và nó thuộc về du lịch tâm linh. Còn đối với vụ chùa Ba Vàng đó, thì sau 7 ngày kể từ ngày 20 tháng 3 đến chiều 6 giờ của ngày 26 tháng 3 đó, thì đồng trị sự đã ban hành công văn đó và lập tức đã làm cho vấn nạn truyền thông Phật giáo qua vụ tai tiếng của chùa Ba Vàng đó lắng dịu hẳn liền. Giá mà các công văn của hội đồng trị sự đó ban hành sớm hơn nữa thì các khủng hoảng truyền thông đối với Phật giáo nó sẽ không nhiều đó. Và khi mà một cái khủng hoảng gì đó xảy ra đó, chúng ta phải giải quyết giống như hình ảnh ở trong cái thời công vua triều đó, như cứu đầu nhiên, tức là giống như là cứu lửa đang cháy trên đầu, không thể trì hoãn được. Vụ cháy nhà thờ Đức Bà đó vào lúc 18:50 của ngày 24 tháng 4 năm 2019 đó, thì chính quyền của Paris đã điều phối 500 cứu hỏa viên với các phương tiện tiện ích. Ấy thế mà phải mất đó là gần 10 tiếng đồng hồ mới có thể khống chế được đám cháy, chứ không có đơn giản đâu. Chứ là chậm trễ nữa là cái nhà thờ đó gần như là trở thành tro bụi. Như cứu đồ nhiên đó là một chính sách, hoặc là tồn tại hoặc là kết thúc thôi, không thể trì hoãn được. Và sau đây đó thì tôi đề xuất một vài kinh nghiệm để sử quản của quản truyền thông. Điều ba, xử lý khủng hoảng truyền thông Phật giáo. A, tuyệt đối không được thách thức dư luận, báo chí và quần chúng. Ngày 21 tháng 3 2019, sau khi chùa Ba Vàng đã bị chính quyền tỉnh Quảng Ninh không cho phép họp báo, thầy trụ trì đó đã tổ chức một cái buổi minh quang cho mình vào lúc 7 giờ tối của ngày hôm đó, với sự tham dự của hàng trăm nhà báo, và nội dung á cố tình á cho rằng đó mình nổi tiếng quá, đông quần chúng quá, chùa to quá, cho nên ngoại đạo phá, báo chí vu cáo. Và ở đây cụ thể đó là báo Lao Động. Cách trả lời báo chí đó là châm dầu vào lửa đang cháy, đó là thách thức với truyền thông, đó là một ứng xử không thông minh. Mặc dầu á thầy Thái Minh á là phó ban thông tin truyền thông trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà kinh nghiệm xử lý truyền thông trong vụ này đó là quá tệ. Nếu thầy ấy bị hàm oan thì lập tức khởi một vụ kiện vào đầu não của nhóm mười mấy người giả dạng Phật tử này và công bố việc đó. Còn đằng này đó, 30 giờ đồng hồ mà nhóm quay lén này tập kích trong suốt gần 3 tháng, nó còn hơn những bằng chứng mà các cơ quan tố tụng cần có đó. Không đơn giản đâu. Nếu không có ve sắc Liên Quốc 2019 đó, là chùa Ba Vàng không được bình yên đến bây giờ đâu. Vì đại cuộc cho ve sắc Liên Quốc mà mọi việc về chùa Ba Vàng phải khép lại. Còn các bằng chứng video do chính chùa Ba Vàng cung cấp, công bố trên mạng, trên YouTube, Facebook, trang web là những bằng chứng không thể chối cãi về tội đại giọng ngữ, phán mấy chục kiếp trước người ta phạm tội này tội nọ. Cái lắc léo của cái kỹ thuật lừa đảo nằm ở chỗ này nè. Một kiếp là trung bình là 60 năm, 40 kiếp là 2400 năm. Làm sao kiểm chứng? Cái người xạo thì người ta phải tạo ra một cái khoảng thời gian dài mà không ai kiểm chứng được, để ngầm chứng minh rằng là mình là thánh nhân, để cho người ta có mặc cảm tội lỗi về những thứ mà người ta không tạo ra. Đang khi ta là khổ chủ, ta khổ quá ta mới đến chùa để ta nhờ giải quyết vấn nạn, thì lại bị lừa đảo như thế, rồi sau đó mới dẫn dắt người ta bằng cách là làm tiền. Với 30 giờ quay lén đó, người ta đã thâu hình được bà Phạm Thị Yến làm cò mồi cho 6 nhân sự ở chùa Ba Vàng, đóng vai là ma nhập, để từ đó mới dẫn dắt người ta về việc là phải cúng tiền, mặc cả tiền hàng vài tỷ đồng cho đến vài trăm triệu, rồi bắt đầu xuống giá còn vài chục triệu đến rồi tối thiểu phải là vài triệu. Cho nên thách thức với báo chí và công luận, đang khi đó các bằng chứng nó sờ sờ do chính mình công bố và 30 tiếng ta quay lén như thế đó, đó chỉ là con đường đẩy mình vào cái chỗ chết thôi. Và việc đó là tối kỵ. B, không nên chứng minh người công bố các bằng chứng có thật về mình là kẻ có tội. Tôi xin đưa một cái ví dụ như trường hợp của Tăng Hiệp Phát. Khi người sử dụng nước uống của tập đoàn này đó phát hiện ra trong một chai nước có con ruồi, và báo chí là nhập cuộc đưa tin rần rộ, thì thay vì đó xử lý khủng hoảng truyền thông rất là đơn giản, tôi với tư cách là lãnh đạo của tập đoàn nước giải khát này xin lỗi với người sử dụng. Dầu cái việc đó đó chưa biết là có thật hay không, nhưng tôi cam kết là nếu đó là có thật đó thì toàn bộ các cái chuỗi sản phẩm trong cái ngày xuất hàng đó mà có một cái chai nước có con ruồi này đó sẽ bị tiêu hủy hết. Và tôi cam kết là không để cho vấn đề đó được xảy ra thêm một lần nào nữa. Lần này đó ta người Pháp đã đi theo một hướng khác, đó là cài bẫy người công bố đó nhận tiền 500 triệu để bắt họ vào tù và xử ở tòa án để chứng minh rằng người đó là làm tiền. Đang khi cái việc con ruồi có trong nước là có thật. Và sau cái vụ đó đó, Tăng Hiệp Phát đã bị đánh giá là mất đạo đức trong kinh doanh. Cái tổn thất vì uy tín đó là rất lớn. Như vậy, ở cái bước giải quyết khủng hoảng truyền thông này đó, chúng ta phải thừa nhận rằng là mình có hay không. Nếu không có thì nhờ luật pháp can thiệp. Còn nếu có thì đừng có chứng minh ngược lại rằng những người công bố đó là có tội. Đang khi mình có tội mà, mình có lỗi mà. Và điều đó đó, nó sẽ làm cho những người phân phui đó nhập cuộc lớn hơn, mạnh hơn để tấn công theo hướng là một bắt một còn. Và Chùa Ba Vàng đã rơi vào sai lầm đó. Từ ngày 20 tháng 3 cho đến bây giờ vẫn cố tình lái dư luận sang một cái hướng rằng là họ là vô tội, họ bị vu cáo, họ bị xuyên tạc, lấy các hòa thượng ra để làm bằng chứng rằng là ma là có thật. Người ta đâu nói là ma không có thật đâu mà đi nói việc đó. Người ta nói mình tự ngôn chứng thánh để lừa đảo và làm tiền. Đó là mấu chốt của cái việc mà khủng hoảng truyền thông Chùa Ba Vàng. Chúng ta phải nhận diện rõ vấn đề này. Và những người nào bồi bút cho Chùa Ba Vàng hay có thiện cảm một cách cuồng tín cho Chùa Ba Vàng, hãy nhìn rõ vào bản chất của vấn đề này để không nên tiếp tục làm khủng hoảng Phật giáo chỉ vì một hành động có dấu hiệu phạm pháp không được thừa nhận. Mặc dù đã sám hối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh vào ngày 29 tháng 3 và sám hối báo giới, nhưng là tiếp tục đi theo cái hướng ngược lại, điều đó là tối kỵ. C. Không nên xin lỗi qua lo nếu mình có tội. Vụ khủng hoảng truyền thông của United Airlines vào năm 2018, khi đó hãng này đó quyết định nhờ đến an ninh của phi trường lôi cổ bác sĩ David Đào, người Việt Nam, đến độ đó làm cho ông này đó bị ngất xỉu, gãy răng và chảy máu, gây sự phẫn nộ đối với các hành khách trên cùng một chuyến bay và cộng đồng hành khách của United Airlines trên toàn cầu. CEO của tập đoàn United Airlines đã xin lỗi một cách không chân thành và đổ lỗi cho bác sĩ David Đào đó. Chưa đầy 36 giờ sau đó, tập đoàn United Airlines đã bị tổn thất trên thị trường chứng khoán của họ trên 10 tỷ đồng, cho là 10 tỷ Mỹ Kim. Và kéo theo một làn sóng chống đối chưa từng có trong lịch sử của hàng không trên toàn cầu, là hàng triệu người đòi tẩy chay, không sử dụng các dịch vụ của United Airlines. Và điều đó nó dẫn đến một cái sự khủng hoảng và tổn thất một vị thầy chánh khác rất là to lớn. Rồi cuối cùng á, CEO phải xin lỗi một lần nữa một cách chân thành hơn, nhận lỗi về phía của mình. Và trước đây đó, cứ viện dẫn theo luật của chúng tôi là chúng tôi được quyền cho không cho bất cứ ai dù đã lên trên máy bay rồi vẫn phải rời khỏi máy bay. Đó là cái luật mà nhiều hãng làm để tránh tình trạng đó là khi có một khách là quan trọng ta cần một cái vé rồi một chỗ ngồi thì phải được ưu tiên. Trước đó thì United Airlines á, đã không cho một số hành khách lên chỉ vì á, các hành khách đó mặc á, quần jogging, tức là một quần bó sát á, đối với các hành khách nữ. Đó chỉ là một cái tiểu xảo để không cho một số hành khách nhất định lên máy bay, nhường chỗ lại cho các hành khách khác quan trọng hơn. Cách đây một tuần thì bác sĩ David Đào đó đã trả lời với báo chí lần đầu tiên sau một năm khủng hoảng rằng đó ông rất mừng khi United Airlines đã cam kết thay đổi chính sách đối xử với khách hàng và để dàn xếp cái vụ kiện tụng này đó thì United Airlines phải đưa ra một cái khoản tiền rất lớn nhưng mà không được công bố. Luật sư của hai bên đó đã ký cam kết là không công bố số tiền bồi thường, nhưng mà theo dự đoán của báo giới đó nó phải lên đến vài chục mỹ kim. Một cái vé của bác sĩ David Đào chỉ có 200 chứ đó chưa được 100 mỹ kim mà phải tổn thất trên 10 tỷ mỹ kim và bồi thường đó là vài chục triệu mỹ kim. Chỉ vì một lý do đó là gì? Xin lỗi không chân thành, đổ lỗi và quỵ biện thôi. Phải trả một cái giá rất là đắt. Tương tự khi thế giới quan tâm về việc giải cứu đội bóng lợn rừng ở Thái Lan kẹt trong một cái hang động do mưa và nước lũ dâng cao thì một vị tỷ phú của Mỹ về tập đoàn không gian cũng nỗ lực tương tự là cung cấp loại tàu ngầm nhỏ nhất mà tập đoàn của ông sản xuất nhưng mà là không được sử dụng như là giải pháp để cứu các cậu bé này. Thì trong một sự bức xúc á, CEO của tập đoàn này đó đã mắng chửi người thợ lặn người Úc là một kẻ biến thái. Lập tức trong vòng 36 tiếng sau đó thôi, thị trường chứng khoán của tập đoàn này đó mất đi mấy tỷ mỹ kim. Thì đã tạo ra sự phẫn nộ đối với cộng đồng thế giới. Học thuyết duyên khởi, cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, được Đức Phật giảng dạy đó rất sâu sắc về mọi phương diện và nhất là trong giai đoạn truyền thông kỹ thuật số. Một lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump hay là những nhân vật lãnh đạo toàn cầu tạo ra sự biến đổi của thị trường chứng khoán hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng. Chúng ta không thể xem nhẹ được và cũng không thể đánh giá thấp được. Và cuối cùng á, tỷ phú đó cũng phải đi xin lỗi chứ phải mà xin lỗi trước thì đâu có bị tổn thất mấy tỷ mỹ kim. Trước sau gì cũng phải xin lỗi thì thôi ta làm ngay lập tức đi và một cách chân thành thì tự động á, mọi vấn nạn nó được lắng dịu xuống liền. Cho đến bây giờ á, thầy Thái Minh và bà Phạm Thị Yến chưa từng xin lỗi công khai đối với báo giới, mà lẽ ra đó việc đó nó phải trách nhiệm của mình, giống như bên Thiên Chúa giáo như tôi vừa nói đó. Các vị ấy đã làm đơn từ chức để giữ cái danh dự của mình, làm dầu chỉ là bao che thôi chứ chưa phải là người trực tiếp tạo ra cái tội. Mà người ta còn có cái giải quyết khủng hoảng truyền thông nhanh chóng như thế, huống hồ trong tình huống này đó theo bằng chứng do chính chùa Ba Vàng công bố trên internet đó, là có thật, và việc làm tiền đó là có thật, mà vẫn bưng bít bao che đổ lỗi cho truyền thông và gây sự với rất nhiều người, trong đó có tôi. Tôi xin trích một đoạn mà chùa Ba Vàng đó mới đưa lên ngày hôm qua trên Facebook chùa Ba Vàng cũng như là YouTube của chùa Ba Vàng. Tôi đọc nguyên văn như sau: chùa Ba Vàng và sự kiện vong nhập quan gia trái chủ. Chùa Giác Ngộ công nhận có vong nhập ngày 31 tháng 3 trong khóa tu ngày An Lạc. Phải chăng Thượng Tọa Thích Nhật Từ đã ngộ ra nghĩa lý của kinh, đã công nhận có vong nhập và đã mời thầy Thích Trí Minh giảng về vong nhập là có thật để thay lời xin lỗi của mình gửi đến chùa Ba Vàng và Phật tử nhân dân cả nước? Đây có phải là việc làm thay lời muốn nói của Thượng Tọa? Thì một lý giải trí tuệ sâu sắc dưới góc nhìn khoa học hiện đại về sự kiện vong nhập và quan gia trái chủ chùa Ba Vàng mới được giảng cách đây hơn một tháng ngay tại nơi Thượng Tọa Thích Nhật Từ làm chủ trì, tức là chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh, do tiến sĩ Phật học Thượng Tọa Thích Trí Minh, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, là đệ tử của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, là vị cao tăng của Việt Nam, được chùa Giác Ngộ mời giảng thay Thượng Tọa Thích Nhật Từ trong buổi pháp thoại. Và đây là cái kết bất ngờ đối với thầy khi vị thầy giảng thay đã công nhận có vong nhập. Video được trích từ pháp thoại Phật giáo và sự tương đồng với khoa học hiện đại. Các Phật tử cùng xem và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Sự thật mãi mãi là sự thật. Sự thật về chùa Ba Vàng đó là lừa đảo bằng tội đại vọng ngữ và làm tiền. Cho đến ngày hôm qua mà vẫn còn quan cố dẫn dắt dư luận về một hướng sai. Tôi đã có 10 buổi trả lời với báo giới. Và trong 10 buổi đó tôi đều khẳng định rất rõ mấu chốt của vụ lừa đảo này đó là tự ngôn mình chứng thánh. Thầy Thái Minh không phải là nạn nhân mà là người chủ trương như thế. Và bà Phạm Thị Yến cũng là người chủ trương như thế và làm như thế. Chính chùa Ba Vàng với hệ thống Facebook và YouTube đã truyền bá rộng rãi các clip đó trên mạng. Đến nước như thế này mà vẫn còn bảo thủ quan cố, quỵ biện, đổ lỗi cho người khác, thì tôi nghĩ rằng đó là hai thầy trò này có vấn đề về nhận thức. Trong cuộc phanh phui khủng hoảng truyền thông chùa Ba Vàng, người ta không hề phủ định không có ma. Và người ta chỉ nhấn mạnh đến việc lợi dụng vào hiện tượng có ma nhập để làm tiền có tổ chức. Thì chùa Ba Vàng đó đã cố tình phớt lờ hết những vấn đề đó. Và những người bồi bút cho chùa Ba Vàng cho đến ngày hôm nay 21 tháng 4 2019 vẫn bảo thủ như thế, tôi cho rằng đó là ứng xử kém thông minh. Thứ nhất, thầy Trí Minh chưa phải là Thượng Tọa, chỉ là đại đức thôi, tôi là giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thứ hai đó là đại đức Trí Minh đó không phải là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh, mà là đại tử của Hòa Thượng nguyên trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, và gọi Hòa Thượng Thanh Từ là sư ông. Thứ ba, ngày hôm đó tôi bận Phật sự cho về sắc liều quốc ở Hà Nội, tôi đã nhờ giảng thế, và nội dung giảng thế đó là quan điểm cá nhân của thầy Trí Minh, tôi tôn trọng. Chùa Giác Ngộ sau clip quay trực tiếp đó đã xóa liền khi các Phật tử phản ánh về nội dung giảng mà theo các Phật tử là có vấn đề về việc thừa nhận ma nhập là có thật đó, đã xóa khỏi hệ thống truyền thông của chùa Giác Ngộ. Nhưng mà nhóm chùa Ba Vàng đó thì họ đã lấy cái clip đó trước khi đó bị xóa và lý giải một cách ngụy biện, dựng lên những chuyện không có thật. Làm gì có chuyện sám hối ở đây? Nếu không vì Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc á, là tôi đã có thể tiếp tục phân tích những kỹ xảo lừa đảo của thầy trò chùa Ba Vàng. Từ ngày 26 tháng 3 cho đến nay đó là gần đúng một tháng. Và đây là lần đầu tiên sau gần một tháng tôi mới chính thức lên tiếng thêm một lần nữa. Vì tôi thấy thầy trò chùa Ba Vàng này đó tự mình đập cức rồi đổ lỗi cho người khác. Lẽ ra khi đập cức xong đó phải đi rửa chân. Và thái độ đó là thiếu nghiêm túc, ngụy biện, dàn dựng không phù hợp, không đúng chỗ. Tôi đã nói rất nhiều lần là trước năm 2010 tôi vẫn trị bệnh cho những người mà họ gọi là ma nhập đó, vì tôi không muốn mất thời giờ để giải thích cho họ rằng là họ bị bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách. Tôi mặc nhiên cứ ghi nhận như lời của các bệnh nhân đó rằng họ bị ma nhập để tôi điều trị. Và cách điều trị của tôi đó là đối thoại để tìm ra cái nguyên nhân chính của bệnh này là cái gì. Thì trong khoảng 5 phút đối thoại, có trường hợp nào dài đó thì khoảng 10 phút, 15 phút, thì các bệnh nhân đó sẽ nói rằng là họ bị ma túy nè, là uống rượu bia nè, thất tình nè, vợ chồng kể lộn hoài nè, rồi áp lực công việc nè, áp lực việc học nè, bị nỗi hàm quan lớn, bị trù dập, bị giáng chức, bị mất việc, rồi sử dụng game điện tử, chơi internet 5-7 tiếng trở lên, vân vân, và các sang chấn tâm lý khác. Thì sau đó tôi điều trị họ phối hợp giữa phương pháp Phật học và y khoa hiện đại để giúp cho họ không tái phát những chứng bệnh đó. Từ năm 2010 khi bệnh nhân nào bị như thế đến đó, thì tôi dành thời gian nhiều hơn một chút chứng minh rằng đó họ bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, rồi sau đó mới điều trị. Thời gian mất nhiều hơn và giúp cho người bị bệnh và người thân đó giải quyết được vấn đề này một cách lâu dài. Và trong những lần tôi trả lời về chùa Ba Vàng, tôi chưa bao giờ nói vấn đề ma là có thật hay không có thật, việc nhập nó có thật không có thật, vì đó không phải là vấn đề chính của cái việc khủng hoảng. Và cái khủng hoảng đó là kỹ xảo lừa đảo để làm tiền, mà thầy Thái Minh đó và bà Phạm Thị Yến cho rằng nó là phù hợp với Tứ Thánh Đế. Cho nên tôi đã chứng minh rằng đó chẳng những nó chẳng phù hợp Thánh Đế mà nó chống lại Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế của Đức Phật gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, thứ hai là truy tìm nguyên nhân. Đức Phật dạy chúng ta truy tìm từ nguyên nhân tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, chứ đâu phải là quan gia trái chủ với các hương linh mấy chục kiếp trước. Hai cái nguyên nhân này nó khác nhau một trời và vực. Và bước thứ ba đó là trải nghiệm hạnh phúc để không bị trầm cảm tự tử. Ở đây đó thì chùa Ba Vàng là giấu đi cái vế thứ ba này. Và bước thứ tư đó, Đức Phật là bát chánh đạo, trao dồi trí tuệ qua tư duy chân chính, tầm nhìn chân chính, rồi thay đổi lối sống bằng lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Và sau đó là thực tập thiền để làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, thì bao gồm chánh niệm và chánh định. Thì phương pháp mà thầy Thái Minh và bà Phạm Thị Yến nói là tứ thánh đế đó, tức là cúng tiền cho chùa Ba Vàng, mà cụ thể là cho thầy Thái Minh. Như vậy có phải là quỷ biện không? Chẳng những ngược lại với tứ thánh đế mà còn chống lại, chứ đừng nói là phù hợp. Mục đích tôi trả lời báo chí là để cho biết được giữa phương pháp mà tôi gọi là tà pháp của thầy ở chùa Thái Minh, chùa Ba Vàng với chánh đạo của Đức Phật đó, là tứ thánh đế, để cho quần chúng không bị ngộ nhận về vấn đề này. Vì theo tôi đó, xử lý khủng hoảng truyền thông là phải cung cấp được sự thật, nó mới làm cho an được dư luận. Còn khi mà sự thật bị bao che, bị đánh lừa qua một cái hướng khác đó, thì hậu quả nó không phải là chùa Ba Vàng mà là toàn thể giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Những người bồi bút cho chùa Ba Vàng chỉ biết tội nghiệp cho thầy Thái Minh. Tôi đó thì tôi quan tâm đến 56.000 tăng ni trên toàn quốc. Những người bồi bút và binh vực cực đoan cho chùa Ba Vàng đó chỉ tội nghiệp cho chùa Ba Vàng. Tôi tội nghiệp cho 18.600 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc. Và xa hơn nữa, hàng triệu người Phật tử bị khủng hoảng niềm tin từ cái khủng hoảng của chùa Ba Vàng này. Đó là điều mà tôi quan tâm. Vào tháng 12 2018 đó, thì thầy trò thầy chùa Ba Vàng đó có 20 bài giảng chống đối tôi. Tôi đã phớt lờ. Nếu vì lý do cá nhân á, là tôi đã phản biện á. Thì tôi thường không chấp về các vấn đề dị biệt quan điểm. Thứ nhất là đối với trong Phật giáo. Nếu các thầy các sư cô đối chiếu lại, từ năm 88 cho đến năm 94, tôi đã có những phản biện rất hùng hồn. Và buộc những người du các Phật giáo phải xin lỗi trên báo chí, trên tạp chí. Thì quý vị thấy là khi mà tôi đã phản biện vấn đề gì đó rồi thì báo chí không thể chối cãi được. Và những người cầm bút tấn công Phật giáo một cách sai lầm là không thể chối cãi được. Chứ từ lúc mà tôi cầm bút vào năm 1988 đến bây giờ đó, gần như chủ trương của tôi là không đụng chạm nội bộ Phật giáo, không đụng chạm đến tăng ni, không đụng chạm đến đồng đạo. Và rất nhiều người ngộ nhận tôi, tấn công tôi, phỉ báng tôi, vu cáo xuyên tạc tôi đều phớt lờ cả. Nhưng mà vì đây đó là cái sự khủng hoảng truyền thông, mà nếu chậm trong việc giải quyết nó đó, nó sẽ mang đến nhiều hậu quả lớn. Đó là lý do mà tôi đã nhập cuộc trả lời về vấn đề này, để nội dung đúng cần phải được công bố. Còn ai sai đó, đó là nhà giàu có nơi, miếng sao có mắt thôi, người đó chịu trách nhiệm. Nó giống như trên một cơ thể con người, khi có một cái cục ung bướu nào đó thì phải giải phẫu cục đó để toàn thân này được sống. Chứ đừng vì cái thiện cảm với cái cục bú này, mà cục bú không có giá trị gì để thiện cảm, mà làm cho toàn thân đó phải bị chết theo cái chứng bệnh ung thư từ cục bú gây ra. Tôi rất tiếc là cho đến ngày hôm nay 21 tháng 4 2019, chùa Ba Vàng vẫn tiếp tục quỷ tạo về tôi. Lẽ ra sau khi tôi phân tích như thế, thấy rõ mình sai, nếu không mạnh dạn xin lỗi thì thôi ta phớt lờ đi. Suốt một tháng qua họ cứ dẫn dắt dư luận theo một hướng sai. Do đó việc xử lý khủng hoảng truyền thông Phật giáo á, theo tôi đó, là cần phải nhanh chóng, đi theo hướng đúng, xin lỗi chân thành, để quần chúng không bị ngộ nhận về. Nếu về bản chất á, những điều mà báo chí nêu ra là có sự thật, chúng ta không nên bao che, không nên bưng bít, vì Đạo Phật chủ trương chân thật bất hư. Bao che đó, trong giai đoạn kỹ thuật số này đó, là tự sát thôi. Và thách thức với truyền thông khi mình có tội, có lỗi là sự tự sát gấp đôi. Rồi quỷ biện, dàn dựng những chứng cứ không có thật, để biến mình từ một kẻ tạo tội trở thành là nạn nhân đó, không phải là ứng xử thông minh. Hiện nay đó thì vẫn còn đó một khuynh hướng trong nội bộ Phật giáo, muốn rằng là bất cứ một vấn nạn gì xảy ra với đạo Phật, dù đúng sai thì chưa biết, thế là tăng ni và Phật tử là phải phớt lờ, không đá động gì hết. Hành xử đó tôi cho rằng là giống như là con lạc đà chui đầu vào cát, để mắt nó không được nhìn thấy, tai nó không nghe nữa, nhưng mà sự kiện xảy ra nó vẫn còn y nguyên, thậm chí nó lớn hơn. Và nó cũng giống như là con rùa đó, rút đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa, để không nhìn thấy các con vật lớn hơn đang tạo ra đe dọa cái sự tồn vong của mình. Giải pháp bịt mắt, bịt tai chỉ có thể phù hợp trong một thiểu số tình huống, trong giai đoạn truyền thông á, báo giấy, chứ không phải là truyền thông kỹ thuật số. Truyền thông kỹ thuật số là nó lan truyền nhanh lắm, chỉ trong vòng á, vài phút thôi, trên toàn cầu người ta đã biết hết rồi. Bưng bít, bao che, biện hộ, giấu giếm, hoặc là đánh lừa dư luận đó, chỉ làm cho vấn nạn đó nhỏ thành to, đơn giản cho thành phức tạp. Và hậu quả của đó đó, không phải chỉ cá nhân thiếu cái sự liêm khiết tri thức thừa nhận mình sai, mà nó còn làm cho tất cả những người liên hệ đến cá nhân đó bị vạ lây. Và tác động của truyền thông thời kỹ thuật số là như thế. Chúng ta phải nắm vững được cái tác động to lớn đó, để không đánh giá vấn đề một cách quá đơn giản. Rồi cho bây giờ á, khi tôi nói vấn đề này sau một tháng của quản truyền thông Chùa Ba Vàng, điều tôi vẫn muốn nói duy nhất á, không hề có vấn đề mâu thuẫn cá nhân giữa tôi và thầy Thái Minh, vì thầy ấy chỉ là học trò của tôi, học đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010. Và bà Phạm Thị Yến á, một người đã chứng minh là có nhiều sai lầm, để Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và tự thân của những điều mà bà ấy làm đó là không thể chấp nhận được. Thì dầu bà ấy tấn công tôi với sự chỉ đạo của thầy Thái Minh 20 bài giảng trước cái vụ khủng hoảng truyền thông Chùa Ba Vàng xảy ra khoảng 3 tháng, tôi vẫn phớt lờ. Và tháng 12 đó, tôi đã nhờ Thượng tọa Thích Đức Thiện và Thượng Thích Gia Quang điện thoại nhắc nhở thầy Thái Minh về những việc làm mà theo tôi là có vấn đề, về vấn đề thỉnh qua giai trái chủ này. Thì lãnh đạo giáo hội đã góp ý với thầy ấy, nhưng mà hoàn toàn thầy ấy không lắng nghe. Sau đó thầy ấy có gọi điện thoại cho tôi, biện hộ bảo vệ bà Phạm Thị Yến, và nói rằng đó, phương pháp mà thầy ấy làm đó là đúng với chánh đạo. Hôm đó tôi rất kiên nhẫn và giải thích với thầy ấy rằng đó, nếu thầy muốn đâu là sự thật đó, Thì nhân cái dịp tôi họp ở tại chùa Quán Sứ, cách sau đó chỉ có 2 ngày thôi, thầy và bà Phạm Thị Yến đó hãy dẫn 10 người mà hai thầy trò cho rằng là ma nhập có thật đó tới ngay chùa Quán Sứ, và chia ra làm 5 người mỗi bên. 5 người đó thì thầy và bà Phạm Thị Yến điều trị theo phương pháp thỉnh quan gia trái chủ, và 5 người cũng do thầy chọn lựa chứ tôi không cần phải chọn lựa, tôi sẽ điều trị bằng phương pháp y khoa và tư vấn tâm lý về phương diện Phật học để xem đó, phương pháp nào đó là hiệu quả hơn. Thầy có hứa, nhưng mà đến ngày đó tôi chờ hoài và chẳng thấy thầy trò xuất hiện. Và sau đó tôi vẫn phớt lờ. Những gì mà tôi cần làm, cần góp ý thì tôi cũng đã góp ý 3 tháng mấy trước rồi. Bây giờ đó, khi vụ đổ bể chùa Ba Vàng xảy ra thì mới biết là gì? Nó là một cái chiêu để làm tiền. Và đó là lý do mà thầy Thái Minh đã chỉ đạo cho đệ tử của mình là bà Phạm Thị Yến tấn công tôi đến 20 bài giảng và đưa lên hệ thống YouTube, Facebook, là bởi vì những bài giảng của tôi chứng minh rằng là ma nhập là không có thật và cần phải điều trị vừa tâm lý vừa y khoa trên nền tảng tứ thánh đế để phân tích đâu là nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này để giải quyết nó theo bát chánh đạo. Nên hôm nay tôi nói rõ thêm để những người bồi bút cho chùa Ba Vàng thấy rõ đó, tôi vấn vấn đề hoàn toàn là không có một vấn đề cá nhân gì đối với chùa Ba Vàng và thầy Thái Minh, vì năm 2008 tôi còn đến đó thuyết giảng mà. Lúc đó thì chùa còn vắng hoe, sụp sệ. Đến năm 2014, tôi đã chủ động đưa bộ phim Cuộc đời Đức Phật về chiếu và giao lưu với diễn viên chính và đạo diễn, và tôi là người thông phiên dịch để đẩy cái ngôi chùa Ba Vàng lên mà. Như vậy là nói với chùa Ba Vàng thì dù sao đi nữa tôi cũng có những cái đóng góp nhất định. Có công đấy. Còn về mối quan hệ trong học thuật thì thầy Thế Minh là học trò gián tiếp của tôi, tại vì là sinh viên của khóa đào tạo từ xa mà tôi có cơ hội giảng dạy. Mặc dù thầy cho tấn công tôi 20 bài giảng video clip ở trên mạng mà tôi vẫn phớt lờ, chỉ vì nó ảnh hưởng quá xấu, quá tệ đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam và cộng đồng Phật tử trong nước. Tôi không thể ngậm miệng làm thinh. Napoleon đó có một câu nói rất nổi tiếng: thế giới này tồi tệ không chỉ đơn thuần là do các hành động xấu của những kẻ có tội, mà còn quan trọng hơn á là sự câm lặng của những người tốt khi biết các việc xấu đó mà không lên tiếng. Từ một danh tướng lên làm hoàng đế của nước Pháp, Napoleon đó với nhận thức này, tuyên bố này đó rất có ý nghĩa đối với thời đại kỹ thuật số mà chúng ta cần phải suy tư. Đang khi đó cái đợt tập kích truyền thông lần thứ 3 vào Phật giáo qua chùa Ba Vàng, người ta muốn phá chính yếu là gì? Đại lễ Phật Đản Liên Quốc. Mà tôi là người dày công nỗ lực vận động để đưa nó về Việt Nam. Rồi năm 2008 với vai trò là tổng thư ký của đại lễ này, năm 2006, 2007 tôi làm phó tổng thư ký tại Thái Lan, 2014 và 2019 tôi làm phó tổng thư ký tại Việt Nam. Những nỗ lực đó đó bị cái khủng hoảng truyền thông chùa Ba Vàng phá nát, đau xót là ở chỗ này. Những người bồi bút cho chùa Ba Vàng đó chỉ biết thương người bạn của mình hay là người thầy của mình, nhưng không biết thương cho Phật giáo Việt Nam đang bị tàn phá bởi những cuộc tập kích truyền thông, mà trong trường hợp của chùa Ba Vàng đó là có thật. Nếu là bị vu cáo thì tại sao không nhờ đến luật sư để khởi tố vụ kiện đi, để mang lại cái sự công chính? Do đó lời khuyên chân thành của tôi đó là thầy Thế Minh và bà Phạm Thị Yến, sau khi thầy Thế Minh đã xin sám hối trước Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ngày 29 tháng 3, thì nên tuân thủ và tôn trọng tinh thần sám hối đó cũng như là phán quyết của giáo hội, để không đánh lừa dư luận về một hướng sai. Để khép lại vụ khủng hoảng của chùa Ba Vàng, nhằm tập trung công sức, tâm huyết, trí tuệ, thời gian và sự đóng góp cho công tác chuẩn bị dẫn đến sự thành công của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019 lần thứ 3 tại Việt Nam và lần thứ 16 trên toàn cầu.
Châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.